môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về quyền năng của Đức Thánh Linh vận hành qua các môn đồ trong giai đoạn hình thành hội thánh tại Jerusalem. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tôi ngước mắt lên triền núi của Nguyệt Cầm có tiếng hát Trung Tử Lưu.
Mắt lên trên triền núi xa, từ nơi đâu cho tôi nguồn trợ giúp? Lòng tôi biết thật chính Đức Giê-hô-va là nơi tôi nương náu, đang tiếp trợ tôi mỗi ngày. Nhớ tay cha, đất trời được nắng lên. Nhớ ơn cha đôi chân tôi bền vững, Ngài chăm lo gìn giữ Israel, và hôm nay Ngài vẫn canh giữ hồn linh của tôi. Chúa không ngủ quên hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Chúa thương yêu nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hãy an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao cha thương yêu dìu dắt, đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi. Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn cha xin dâng đời sống con, hầu việc cha đem linh hồn lạc lối về nhà cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiêng được sống đời đời.
hay chợp mắt lúc tôi kêu, luôn bao bọc đời tôi mãi, gìn giữ tôi xa khỏi tai họa. Cứu Chúa thương yêu, nơi Ngài bóng mát cho tôi, hỡi linh hồn hay an vui, bên Chúa tôi được vững tâm. Tôi ngước mắt lên trên triền núi xa, từ ngôi cao Cha thương yêu dịu dàng. Đời tôi nay thuộc cứu Chúa Giêsu thôi, Ngài hy sinh thân báo để chết vì tôi lỗi lầm. Tạ ơn Cha, xin dâng đời sống con, hầu việc Cha đem linh hồn lạc lối về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha. Về nhà Cha, thờ kính cứu Chúa Giêsu, hưởng ơn phước thiên được sống đời đời bên Cha.
Hội thánh Jerusalem dù chịu áp lực chống đối mạnh mẽ của giới chức Do Thái giáo, nhưng điều kỳ lạ là hội thánh vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong ơn Chúa và trong quyền năng Thánh Linh. Không những thế, hội thánh tại Jerusalem còn trở thành một cộng đồng có sức thu hút kỳ lạ đối với dân chúng bên ngoài về tình thương, về tinh thần hiệp một và về lòng tin kính Chúa rất nhiệt thành, khiến cho người dân tìm đến, nhưng giới chức cầm quyền thì nghi ngờ và ganh ghét. Sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32-33 như sau. Người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau, chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 32-33. Chính trong thời gian phước hạnh này, quỷ Sa-tăng đã ra tay đánh phá hội thánh, sử dụng những tín hữu mất cảnh giác, biến họ trở thành công cụ của nó. Và vì vậy, thảm kịch đã xảy ra ngay trong thời điểm này, mà theo cái nhìn thông thường thì rất đáng tiếc, vì nó làm hoen ố hình ảnh thật đẹp của hội thánh trước mắt dân chúng. Tuy nhiên, qua biến cố này, hội thánh các thời đại nhờ đó học biết thêm nhiều điều về sự vận hành của Đức Thánh Linh trong những hoàn cảnh và những tình huống khác nhau. Sử gia Luca ghi lại trong Công vụ các sứ đồ chương 5, câu 1 đến câu 16 như sau. Có một người tên là Anania thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ giữ lại một phần tiền giá bán, rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, không phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó lại không được sao? Điều đó đã nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy không phải ngươi nói dối loài người, mà là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời, thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào nghe điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng mấy thanh niên đứng dậy khâm liệm thây người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào, vốn chưa biết việc mới xảy ra. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngần ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đứng ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng ngã xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Mấy thanh niên trở về, thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều hoảng sợ, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Do vậy không ai khác dám tham gia vào với các sứ đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Führer đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân chúng ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo đến Jerusalem, đem đến những người đau ốm và người bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Đó là công vụ các sứ đồ chương 5 câu 1 đến câu 16. Qua câu chuyện đáng buồn này trong công vụ các sứ đồ chương 5, chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã phơi bày tội của Anania cho sứ đồ Phi-rơ biết ngay khi Anania đem tiền bán ruộng đến. Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó không phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó lại không được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy không phải ngươi nói dối loài người, mà là nói dối Đức Chúa Trời. Dựa trên bối cảnh hội thánh lúc đó, chúng ta có thể thấy nếp sống giả hình khiến cho vợ chồng Anania hành động gian dối như trên là vì họ đã không đặt mình dưới sự quản trị của Đức Thánh Linh. Khi thấy việc bán nhà cửa ruộng vườn đem dâng hiến rất được khen ngợi trong hội thánh, thì vợ chồng Anania sụp bẫy tham danh tham lợi của chính mình. Mấu chốt của tội lỗi này ở chỗ họ không tin cậy Đức Thánh Linh mà đồng mưu với nhau để thử Đức Thánh Linh của Chúa. Đây là tội cố ý có dự mưu mà không phải là lỡ lầm. Họ có Thánh Linh, biết Đức Thánh Linh, nhưng thử Ngài, thậm chí thách thức Ngài. Tất nhiên, cũng là vì họ đã mở cửa cho quỷ Sa-tăng xâm nhập, cho nên cuối cùng bị nó khống chế là điều tất yếu. Khi một cơ đốc nhân có khuynh hướng và ý định hành động chiều theo bản ngã tham dục trong một mưu toan đen tối, gạt sang một bên các nguyên tắc công chính chân thật của Chúa, thì đó là quyết định mở ngỏ linh hồn cho Sa-tăng đột nhập. Chiêu thức thông thường Sa-tăng sử dụng là kích thích lòng tham danh và tham lợi, khiến cho Anania và Sapphira tối mắt tưởng rằng âm mưu đó không ai biết và trong phút chốc sẽ được khen ngợi giữa cộng đồng hội thánh. Có lẽ hai vợ chồng đã công khai hứa trước hội thánh khi bán được ruộng sẽ dâng hết như một số tín hữu sốt sắng khác đã làm. Nếp sống giả hình cộng thêm thôi thúc của lòng tham đã khiến cả hai trở nên mù quáng và liều lĩnh hơn khi bàn với nhau kế hoạch giữ lại một phần tiền bán ruộng. Khi cả hai vợ chồng đồng lòng trong việc gian dối này thì thôi thúc thực hiện ý định càng mạnh mẽ hơn nữa, và đó chính là lúc Sa-tăng nhập vào khống chế để Anania thực hiện giữ lại một phần tiền bán ruộng, rồi mới đem số tiền còn lại để dưới chân các sứ đồ, nhưng bảo rằng đó là tất cả. Đức Thánh Linh đã hành động tức khắc. Ngài dùng sứ đồ Phi-rơ của trách rất nặng. Phi-rơ bèn nói với người rằng, hỡi Anania, sao quỷ Sa-tăng đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Hiển nhiên, chỉ có Đức Thánh Linh mới biết mưu đồ của Anania và biết tác động của quỷ Sa-tăng trong lòng Anania, và Ngài đã bày tỏ cho tôi tớ Ngài. Câu hỏi của sứ đồ Phi-rơ, sao quỷ Sa-tăng đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi nói dối Đức Thánh Linh? Cho thấy vị sứ đồ đang đầy dẫy Đức Thánh Linh đối diện với quỷ Sa-tăng đang khống chế Anania. Bản chất cũng như hành động khống chế áp bức của Sa-tăng đối với những con người ở dưới ảnh hưởng của nó đã bị Chúa Giê-xu phơi bày qua lời của trách những người Do Thái vô tín đương thời, ghi trong Phúc Âm Răng chương 8, khi họ hãnh diện bảo rằng cha họ là Abraham. Chúa Giê-xu đã cho họ thấy con cái thật của Abraham sống theo đức tin như Abraham, chứ không chỉ dựa vào huyết thống mà hành động vào cuộc sống xấu xa, gian ác, dối trá. Chúa Giê-xu của trách họ rất thẳng thắn bảo rằng các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nó nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Đó là Phúc Âm Giăng chương 8 câu 44. Khi quỷ Sa-tăng khống chế Anania, nó đã dùng Anania như công cụ thể hiện mọi ác tính xấu xa của nó, mà tham lam, dối trá, giả hình chỉ là một phần. Trường hợp Anania cho thấy khi một người đã tin Chúa được sống trong môi trường tốt lành của hội thánh, nhưng không quyết tâm từ bỏ loại trừ bản ngã mà tiếp tục cưu mang tội lỗi là đang mở cửa mời gọi Satan. Về sau, sứ đồ Phi-e-rơ đã viết lời cảnh báo này trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 đến câu 9. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Ngay khi sứ đồ Phi-e-rơ phơi bày tội lỗi, Ananias tức khắc ngã chết, cho thấy uy quyền tối cao của Đức Thánh Linh không chỉ phán xét Ananias mà cũng phán xét thủ phạm chính là Satan khi công cụ của nó bị triệt hạ để không thể tiếp tục làm ô danh Chúa, làm hoen ố hội thánh. Những điều sứ đồ Phi-e-rơ nói với Ananias cũng cho thấy âm mưu gian dối đã nhập vào lòng ông ta để cố ý nói dối Đức Chúa Trời. Trong câu 3, sứ đồ Phi-e-rơ bảo Ananias nói dối Đức Thánh Linh, nhưng trong câu 4 ông bảo Ananias nói dối Đức Chúa Trời, khẳng định rằng Đức Thánh Linh cũng đồng một bản thể với Đức Chúa Trời. Sự kiện Ananias bị trừng phạt nặng nề cho thấy Đức Chúa Trời ghét và đối xử nghiêm khắc với những tội cố ý, có dự mưu, toan tính trong lòng. Chẳng những không vâng theo thôi thúc của Đức Thánh Linh, mà còn coi thường Ngài khi hành động theo bản ngã, theo tác động dụ hoặc của Satan. Biến cố này cũng cho thấy Chúa phân biệt hội thánh của Ngài với tuyển dân Israel. Chúa chăm sóc, bảo vệ sự thánh khiết của hội thánh bằng những kỷ luật chưa từng áp dụng. Phần sau của câu chuyện liên quan đến Sapphira. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa biết việc mới xảy ra. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng, hãy khai cho ta, người đã bán đám ruộng giá có ngần ấy phải không? Thưa rằng, phải giá ngần ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng, sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đương ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó, nàng ngã xuống chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Mấy thanh niên trở về thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều hoảng sợ, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Trong câu 9, sứ đồ Phi-e-rơ bảo Sapphira, sao ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Thử Đức Thánh Linh là để xem vi phạm tới mức nào vẫn chưa bị phạt, hoặc là để xem Chúa có hành động như lời Ngài nói không. Sách Phục Truyền Minh Thị nghiêm cấm, các ngươi chớ thử Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời các ngươi như đã thử tại Ma-sa. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 16. Đây là thái độ xúc phạm nghiêm trọng đến tính tối thượng, công chính, thánh khiết và thành tín của Đức Chúa Trời. Chính quỷ vương cũng đã làm điều này, thử Chúa Giê-xu khi Ngài khởi đầu sứ vụ và đã bị Chúa của trách như ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 4 câu 5 đến câu 7. Ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ và nói rằng, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo chân ngươi vấp nhầm đá chăng. Chúa Giê-xu phán, cũng có lời chép rằng, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 4 câu 5 đến câu 7. Như vậy chúng ta thấy thử Chúa là tội trọng, mà hai vợ chồng Ananias còn đồng mưu dối trá để thử Chúa, thì hiển nhiên bị trừng phạt rất nghiêm là điều không thể tránh được. Hậu quả của sự việc này đã khiến cho cả hội thánh hoảng sợ và cũng khiến cho mọi người đều phải nhìn lại chính mình để cảnh giác với kẻ thù ghê gớm nhất là ma quỷ. Qua biến cố này, chúng ta cũng học biết thêm về tác động của Đức Thánh Linh soi sáng cho sứ đồ Phi-e-rơ trong thành phần lãnh đạo hội thánh để giữ vững giềng mối kỳ cương, duy trì kỷ luật tâm linh, bày tỏ quyền năng của Chúa, giúp cho con dân Chúa trong hội thánh cảnh giác, sống ngay thật trọn vẹn. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn tiếp tục vận hành trong hội thánh và trong đời sống những môn đồ chân chính, nhưng điều chắc chắn là cũng không thiếu gì những cơ đốc nhân giả hình gây tổn thương âm thầm cho thân thể Chúa mà dường như chúng ta ít thấy các tác động của Đức Thánh Linh như trong thời hội thánh ban đầu. Chúng ta có thể lý giải hiện tượng này như thế nào? Hầu hết những bài học cụ thể ghi trong Kinh Thánh là để cho chúng ta học biết về Chúa, về quyền năng, về tình thương, về lòng nhịn nhục, về đức thánh khiết và công chính của Chúa. Trong ẩn dụ về cỏ lùng và lúa mì, Chúa Giêsu tiết lộ cho biết Đức Chúa Trời không giải quyết cỏ lùng tức thời, nhưng Ngài đợi cho đến ngày trung thẩm. Đó là theo Phúc Âm Ma-thiêu chương 13 câu 24 và những câu tiếp theo. Cũng cần nhớ rằng, thời kỳ chúng ta đang sống đây là thời kỳ cuối cùng rất gần ngày trung thẩm. Đây cũng là những cơ hội cuối cùng cho sự ăn năn trước ngày Đức Chúa Trời sẽ đổ sự phán xét của Ngài ra trên tất cả những con người không ăn năn. Sứ đồ Phi-rơ viết trong thư Phi-rơ thứ nhì chương 3 từ câu 3 trở đi. Trước hết phải biết rằng, trong những ngày sau rốt sẽ có mấy kẻ hay dèm chê, dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng đến mà nói rằng, nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc ban đầu sáng thế. Chúng nó có ý quên lường đi rằng, buổi xưa bởi lời Đức Chúa Trời, có các tầng trời và trái đất, đất ra từ nước và làm nên ở giữa nước, thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước lụt. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ nên quên rằng ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Song le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bây giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều bị đốt cháy cả. Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào, trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu hủy mà tan chảy đi. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới là nơi sự công bình ăn ở. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, vì anh em trông đợi những sự đó thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an không dấu vết, chẳng chỗ trách được. Đó là Phi-rơ thứ nhì chương 3, câu 3 cho đến câu 14.
Chắp tay Ngài.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.